Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2019. Đây là bài pháp số 8 trước trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Hồi chiều mình nói về vấn đề xuất gia. Hỏi sư xuất gia, tại sao xuất gia? Cái chuyện mà xuất gia với tại gia đó, có nên xuất gia hay không? Đây là cái vấn đề mà các thành giả thiền sinh ta từng hỏi trong sư hội. Điều sư nhắc quý vị, câu trả lời cái vấn đề xuất gia hay không đang giảng ở trong một cái khóa thiền tích cực. Những người đó là những người tu tập, hành thiền. Vì vậy, nếu mà quý vị là cái người có cái ý định muốn xuất gia, hãy cẩn thận, đừng tin và đừng bỏ. Coi thử ông thiền sư nó có đúng không? Và chắc chắn rằng là đó, quý vị sẽ rất, có vẻ một số quý vị rất là sốc khi nghe ông nói về vấn đề này. Nhưng mà phải nhớ này, người ta giải thích ở trong một cái khóa thiền. Và ông thiền sư này là không phải là một cái người mà tu từ nhỏ tới lớn. Ông gặp rất nhiều khó khăn, ông suýt nghĩa là tự tử, ông chết rồi vân vân và vân vân. Nghĩa là không phải là tự tử nhưng mà cũng gần như thế rồi đó. Đó thì cuối cùng là ông hành thiền. Ông hành thiền rồi cuối cùng ông xuất gia. Thì ông nói rằng là đó, cái chuyện mà tăng với chùa và chiền đối với tôi không phải là một cái chuyện xa lạ. Nhưng mà rất là nhiều năm á, tôi hòa thượng thầy của sư nói tôi xuất gia, tôi xuất gia. Cái khi nào mà ngài đề cập tới cái chuyện xuất gia là tôi không làm. Ngài dạy tôi thiền là tôi thiền. Mà ngài biểu tôi xuất gia thì tôi không có xuất gia. Tại vì sao hòa thượng thầy của tôi muốn tôi xa là bởi vì ngài thấy tôi tu hành được, tu tập được, nói chuyện về thiền tập được. Ngài muốn tôi xuất gia để mà cũng giống như tiếp nối ngài, giúp đỡ cho hành giả thiền sinh. Mục đích là vậy thôi. Nhưng mà tôi thấy không, tôi muốn cái đời sống ở trong chùa. Tôi ở chùa từ nhỏ tới lớn, tôi vô chùa, tôi ở, tôi xuất gia vô duyên rất là nhiều lần. Tôi cổ y vô, cổ y ra, cổ y ra, cổ y vô, tôi làm. Tôi gieo không biết bao nhiêu lần nữa. Tôi ngán cái đời sống trong chùa. Vì vậy khi mà họ thượng nói là tôi bỏ tôi chạy, tôi cũng dám nói no, mà tôi cũng chắc chắn là tôi không nói yes rồi đây. Tới khi mà họ thượng let go, họ thượng buông tay, họ thượng không muốn nữa. Mày muốn xuất gia, mày muốn tu không sao nữa. Cái chuyện mà ai mà tiếp nối cho mình là họ thượng đó, để cho pháp bảo vận hành. Quý vị nhớ cái chữ đó. Ngài không muốn nữa, ngài không muốn áp đặt gì nữa. Thì lúc bây giờ ông nói là lúc bây giờ tôi surrender, tôi xin xuất gia hòa thượng. Đó thì quý vị thấy không, một cái người ở trong hoàn cảnh để dĩ nhiên là cái câu trả lời nó phải khác những cái người mà tu từ nhỏ tới lớn. Vậy thì khi mà sư đọc những bài này, nếu mà anh chị em là cái người muốn đi xuất gia, hãy cẩn thận suy nghĩ cho kỹ những gì mình sắp sửa làm. Cũng đừng tin cái bài này, mà cũng đừng tin những gì ông thiền sư nói, mà cũng đừng có vội bỏ những cái gì mà quý vị giữ trong tâm quý vị. Nên là để mình nghe, để mình mở cái tâm của mình ra, để mình coi cái chuyện mình sắp sửa quyết định là có đúng hay không đúng. Sư phải nói dài dòng như vậy là tại vì khi mà sư đọc cái bài này, người ta lại người ta kiếm sư, người ta nói vậy thì bây giờ tụi tôi xuất gia rồi, thì bây giờ làm sao đây? Thật ra đấy, nếu mà đã xuất gia rồi thì xuất gia thôi, có làm sao đâu. Vấn đề là mình có hoan hỷ trong cái đời sống phàm hạnh không này. Đời xuất gia là đời sống phàm hạnh đó. Mình mặc y, mình cạo đầu, mình ở trong chùa, mình sinh hoạt, mình có thấy mình có bớt tham sân si không này? Mình thấy cái cuộc sống của mình nó chắc chắn là phải nó nhàn nhã hơn cái cuộc sống ở ngoài thế gian. Nhưng mà cái đời sống tu tập của mình thì như thế nào? Về tâm linh đó. Thưa sư, đây là một cái câu hỏi của một cái thầy này là bên truyền thống Bắc Tông. Thầy này cũng rất là cao hạ. Thầy nói rằng là thầy thấy rất là nhiều người có duyên với Phật pháp hành. Pháp hành tức là sự tập thiện á. Nhưng còn sống đời sống tại gia cư sĩ, có bổn phận, có trách nhiệm với gia đình. Thưa sư, mình có nên khuyến khích những người này xuất gia tu tập hay không? Thấy họ tập thiền tốt quá. Và họ phải lo cho gia đình của họ, lo cho con cái của họ, lo cho vợ của họ, lộn xộn quá. Ý thầy này muốn nói rằng những người đó chắc mình khuyên, nên khuyên họ đi xuất gia đi. Nhưng mà thầy cũng có nói như vậy, mà thầy nói có nên khuyến khích những người này xuất gia tu tập không? Xuất gia là cạo đầu và mặc y chỗ chùa. Thầy sư nói, nếu tôi là thầy, nếu khuyên thì tôi sẽ khuyên những người này hãy tiếp tục tu tập vì thầy nói là họ có duyên với Phật pháp mà. Chứ tôi không khuyên họ bỏ đời sống gia đình, công chuyện làm ăn đi xuất gia. Không phải ai cũng có duyên xuất gia, vô chùa là tu được đâu. Phải xem lại cá tính của từng người, vì có những người chỉ thích thiền tập chứ không muốn bạc y, và tôi là một trong những người đó khi mà tôi còn cư sĩ. Tại vì khi mà tôi đi vô trong chùa, tôi xuất gia dân duyên với thầy của tôi thấy rất là nhiều vị ở trong chùa mặc y cạo đầu mà không có chịu tu tập gì hết trơn. Ông kể nói là có một sư đó đó, chiều nào nó cũng thiền tập hết trơn quý vị. 3 giờ ra Phật tử tới, người ta ăn cơm xong là khoảng chừng 1-2 giờ tới cái chùa, người ta ngồi thiền từ 2 giờ tới 3 giờ giống như mình ngồi vậy đó. Là sư này luôn luôn có mặt. Rồi Phật tử người ta tu xong người ta đi về, sư vẫn sau 2 giờ tới 3 giờ rồi nghỉ 1 giờ rồi 4 giờ tới 5 giờ thì tiếp tục tu, rồi buổi tối thì không biết như thế nào mà ông nói từ khi mà tôi vô và tôi ở trong chùa tôi thấy sư này rất là điều đặn như vậy. Vậy mà khi mà sư bị té đẩy cái chân, lúc đó là sư cũng khá lớn tuổi rồi, thì sư đau quá, sư chịu không nổi, sư la quá trời đó. Sư la, sư không có ăn uống, Phật tử đem cháo mà tới là sư cầm cái dục sư đổ cho. Sư bực bội, sư sân hận. Tự nhiên tôi thấy cái hình ảnh đó, tôi nói trời ơi, mà tu sân kỳ vậy nè. Mà ngày nào cũng ngồi thiền chứ đâu phải là cũng có thiền tập đâu. Vậy thì sư này ngồi mà không có thiền, không tu gì hết. Bị ông để ý, ông thấy vị này ngồi cứ gật lên gật xuống vậy nè. Đó thì sư nói đó là lý do tại sao mà khi thầy của tôi biểu tôi tu đúng giá, tôi sợ quá. Tôi không biết là tôi có thích hợp với đề sống xuất gia, chứ tôi cũng nói rằng đi vô trong chùa xuất gia người ta không tu không, tôi không có dám nói vậy. Bởi vì có nhiều vị tu rất là đàng hoàng tử tế, mà tôi thấy riêng cái vị đó là rất là siêng năng. Vậy mà khi mà sư đau rồi, trời ơi, thấy sự tâm của sư tán loạn, thế là sẽ hét dữ quá. Không phải ai cũng có duyên xuất gia, vô chùa là tu được đâu. Phải xem lại cá tính của từng người, vì có người chỉ thích thiền tập và không muốn mặc y. Cá nhân tôi không khuyến khích ai xuất gia cả, tôi không dục, tôi chỉ giải thích về đời sống xuất gia như thế nào, rồi để cho họ tự quyết định lấy. Dục là chuyện hành thiền, nếu mà suối thì tôi suối người ta hành thiền, tôi dục thì tôi dục người ta hành thiền. Chứ tôi không suối bỏ vợ con vô chùa cạo đầu mặc y giữ 227 giới. Tôi không khuyến khích ai hết. Nếu họ hỏi tôi về đời sống xuất gia, tôi sẽ nói cho họ biết cái sự lợi lạc của đời sống xuất gia, đồng thời tôi cũng nói cho họ biết cái sự khó khăn của cái đời tu, và để cho người này quyết định. Mà nếu mà tôi, mà cá nhân tôi mà tôi khuyến khích tôi dục người ta thành thiền của tôi. Nếu dục thì tôi sẽ khuyên người này trước hết phải tập thiền để cho có trí tuệ. Pháp bảo càng lúc càng lớn mạnh trong tâm của người này, nghĩa là cái sự tu tập nó càng ngày nó càng nhiều, cái đức tin mình nó càng ngày càng mạnh. Tin vào trong pháp bảo đó. Khi mình tin trong pháp thì tự nhiên là mình tin ở trong Phật à, phải không? Thì Phật là cái người mà giảng mà. Đôi khi có những người, ông nói có những người họ đã khác, họ đã Muslim bên Ấn Điện, họ vô họ tu tập một thời gian, tự động họ học quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Cái lúc đó họ đâu có muốn, họ chỉ muốn là tập thiền thôi, họ không có muốn tụng kinh, họ không muốn lạy Phật như mình. Tôi đã Muslim mắc mấy chi, tôi người Thiên Chúa không vậy cái gì. Sư đi những khóa thiền ở bên miền Đông ở IMS, mấy cha Thiên Chúa nhiều lắm, mà họ mặc đồ thường nhưng mà họ là mấy cha đó. Thành ra quý vị thấy khi mà họ tập thiền họ thấy cái sự lợi lạc. Ví dụ có một ông nói đạo Thiên Chúa nói rằng forgive và forget, tức là mình hãy tha thứ rồi mình quên đi những cái lỗi lầm của người khác và mình tha thứ cho họ nếu mà họ làm những gì mình đau khổ. Nhưng mà tôi thấy nói thôi là làm được đâu. Muốn phao ghi phao kết là phải hành thiền. Để mình thấy rằng là không tha thứ, là không có gì đây, mà không có giữ tâm sân hận người này, mình mới bớt khổ này. Ngày nào mình vẫn còn sân hận, mình còn bực bội, mình khó chịu với một cái đối tượng nào đó, mình vẫn còn đau khổ. Mình nói buông bỏ, xả, nhưng mà thật ra là mình nói cái miệng không. Còn cái tâm mình phải tu tập để mình thấy rằng là khi mà mình ghét ai, mình bực bội, mình sân hận ai, mình thù oán ai là mình khổ vô cùng trời đất. Trước hết người ấy, tôi sẽ khuyến khích người ấy tu để cho trí tuệ nó khởi sanh, pháp bảo càng lúc càng lớn mạnh trong tâm người này. Sau đó họ nhận ra rằng đời sống phạm hạnh, tức là sự tu tập đó, mang lại rất nhiều lợi lạc. Bởi vì sao? Bởi vì bớt dính mắc vào tài sản vợ con, rồi sự tu niệm sẽ tiếp tục đi xa hơn nếu là mình là người tu. Như vậy thì cái đời sống phạm hạnh này, đời sống tu này là cái phương tiện để người ta có thể tiếp tục tu nữa, tiến tu đó. Là bởi vì sao? Không có dính mắc vào gia đình, vợ con, tài sản thì không có người đâu. Vì vậy hãy khuyên người ấy tu trước, tu để cho cái pháp hành nó càng ngày nó càng mạnh, để cho trí tuệ nó càng ngày nó càng nhiều. Bây giờ họ thấy cái sự lợi lạc của pháp bảo này, họ thấy pháp bảo đúng, đây là những cái con đường mà đưa tới giải thoát. Thì bây giờ đó, mình làm thế nào để mình dẹp cái đời sống xuất gia, để mình có thể đào sâu vào trong cái pháp hành đó. Là ông nói tôi đi xuất gia là vậy đó, tôi đi xuất gia là bởi vì tôi nghĩ rằng khi mà tôi làm ông sư là tôi không có lo chuyện gia đình vợ con của tôi, tôi để xuống cái gánh nặng đó, thì tôi càng ngày tôi có thì giờ để tôi đào sâu vào trong cái vấn đề tu tập. Deeper, go deeper in my practice, ông nói vậy. Nhưng mà tới khi mà tôi đi vô chùa rồi đó, thì tôi không phải làm được cái chuyện đó. Là vì khi mà tôi tới là ông thiền sư thầy của tôi, ông chụp tôi, bắt tôi phải là giúp cho Phật tử. Tôi nói bây giờ sư già, sư không có giúp được nữa, con có khả năng, con hãy giúp Phật tử. Mà ông nói tôi sợ quá trời quá đất, xung quanh tôi là các vị trưởng lão không à. Và bây giờ tôi lên, tôi đứng, tôi ra, tôi đại diện cho ngài để mà tôi trình bày. Ngài ra, ngài nói ông này nhỏ, nhưng mà cái sự tu tập rất là lớn, hãy để cho ông tiếp tục giúp đỡ Phật tử. Các vị khác, trời ơi, ganh tị, làm nhiều chuyện ghê lắm, ông nói, thấy. Ông nói đến nỗi mà ông cho trình pháp xong, ông không dám ra khỏi Sina nữa. Cái nhà Sina là những cái bảo tháp vậy đó, cho vô trong đó. Phật tử vào trong đó trình pháp, không dám để ở ngoài chánh điện, sợ lắm. Không dám mình lên trên đó, mình trốn đây đó. Phải lộn xộn mà. Ngoài kia, ngoài miếng sư đứng ngoài kia, nói, để ra đây. Nó là cái thằng nào mà nó dám nó cho Phật tử xuống. Họ tưởng ra nói, tôi như ông đó làm. Quý cái nào, quý vị nào muốn la, có vị nào muốn chửi tôi này. Sau này là khi lúc mà sư qua đó, là ông cho các cái vị trình pháp mà còn lớn hạng sư nữa, hai mươi mấy ba chục hạng. Những cái vị này đi tới thiền viện Sụ Minh là để tu với ngài, chứ đâu có phải là tu với ông. Nhưng mà ngài nói đi lại gặp ông đó, tu với ông đó đi. Thầy, ngài hòa thượng mình cũng vậy nữa. Ngài hòa thượng mình, ngài không dám nói gì hết. Bởi vì khi hòa thượng qua là hòa thượng đã 52 hạ rồi. Rồi ngài mình nó cũng không có ý định ở lại mà tu nữa. Nhưng mà vì nghe một cái cô Phật tử, cô tu nữ, cô khuyến khích và nói. Với là ngài của mình đã cảm cái hạnh của ngài Sụ Minh. Cho đó ở lại mà tu tập với ngài Sụ Minh mà. Ở ngài nói là ngài thấy là ngài Sụ Minh không có thời giờ. Mà cứ mỗi lần, thế mà mỗi lần mà tới trình pháp là ngài nói thôi bây giờ sư hoan hỷ sư ngồi đây sư chờ. Để tôi kêu cái vị này tới cho sư trình pháp. Nếu mà có cái gì khó khăn tôi sẽ đến giữa tôi giải quyết. Thì ngài mình nói biết rồi, biết gì vậy, tôi là ngài muốn mình đi trình pháp trực tiếp với ông này, tôi đi luôn đi. Sư cũng nhờ cái hình ảnh đó mà sư mới chịu cái vô tu tập cái pháp niệm tâm này đó quý vị. Vì sư ngã mạng lắm, sư nói mình hơn ông tới 12 hạ, mình ngồi xuống mình nói chuyện với ông sao được. Bây giờ mình thấy thầy 52 hạ. Lúc đó mới có 2 hạ, ngày tới 52 hạ, ngày hơn 50 hạ mà ngồi xuống trình pháp cho ông. Thì mình là cái thá gì mà mình cũng không tu tập được. Mà sư ghét ông cay đắng là sư nói thiệt. Từ cái cách thức mà ông dạy cho tới cách nói chuyện như vậy đó. Có người, mỗi người nó có một cái cách khác nhau, thấy không? Đó, thì gọi là nhân duyên nó đưa đẩy tới từ từ. Chứ bây giờ cho tới gần mấy chục năm rồi. Vì vậy sư nói, cái gì mình phải chờ đợi để cho nhân duyên nó vận hành, đừng có hấp tấp. Để sư đọc tiếp cái bài này, chúng tôi sẽ quên, sư nói một lát nữa. Như vậy, nếu mà tôi khuyến khích, tôi sẽ khuyến khích người ấy tu để cho pháp bảo càng lúc càng lớn mạnh trong tâm người này. Sau đó họ nhận ra rằng đời sống phạm hạnh sẽ mang rất nhiều lợi lạc do bớt dính mắc vào tài sản vợ con, và sự tu niệm sẽ đi xa hơn nhờ cái hình thức tu tập này. Tôi, ông nói với sư, nói cá nhân sư kể lại. Thầy nói với sư Chí Dũng rằng là khi sắp xuất gia, đức tin của tôi nên pháp hành thật vô cùng dũng mãnh. Dù hiểu rất rõ rằng tôi không có nhà, vợ tôi vẫn xoay sở lo lắng được cho chính mình và đứa con trai. Nhưng bỏ gia đình đi tu sẽ gặp nhiều chuyện rối rắm xảy ra cho cả hai bên nội ngoại. nhưng vì đức tin vô cùng hùng mạnh bảo tôi rằng ta sẽ chấp nhận tất cả vì đó là con đường giúp tôi đi sâu vào phục hành. Tôi biết nha. Tôi biết tôi bỏ bà xã tôi đi thì bà xã tôi rất là độc lập về kinh tế. Bà cũng có một cái business đàng hoàng, bà đâu có sợ đói. Nhưng mà khi mà tôi đi thì là bên nội bên ngoại người ta không vui. Ba tôi là không có thích rồi. Ba tôi là đẻ tôi ra mà đến khi tôi đi vô tôi tu mà ba tôi không muốn. Vì vậy tôi tuyên bố với bà xã tôi, với ông già tôi nói tôi đi xuất gia giao duyên thôi. Và bây giờ 20 năm tôi vẫn tiếp tục giao duyên. Thế vì sao? Bởi vì mình nói mình đi tu sĩ tôi khó không chịu sao? Thì tôi nói giao duyên, vợ tôi tới chùa hỏi, sư nói sư đi giao duyên, gieo mấy năm rồi mà còn vẫn tiếp tục gieo. Nói, thôi bà thông cảm, tôi chưa muốn về. Nói thì tới khi mà hòa thượng chỉ định ông này làm thiền sư á, là tất cả những người đã biết rồi, biết là không có thể nói được. Lúc bây giờ ba ông liền, hễ mà ông nói lúc đó mà tôi muốn bỏ đi ra là dạ tôi bực lắm á. Vì có một con làm thiền sư mà. Thế quý vị thấy ông nói, cái này là toàn nhân duyên, tự nhiên ở đâu đâu nó tới vậy. Tôi đâu có chủ định đi xuất gia đâu. Tôi chỉ mục đích tôi muốn là mượn cái hình thức này để bớt dính mắc vào vợ con, cũng có cái tài sản, để rồi mình tiếp tục tu tập để cho pháp hành nó càng lúc nó càng đi sâu hơn. Nhưng mà nó có được, tôi vô là thầy, tôi bắt tôi phải giúp cho Phật tử. Tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ông nói, giúp đến nỗi mà có một năm là tôi bị depressed luôn. Quá mệt mỏi, áp lực quá nhiều. Kê ngài nói, ông thầy đã nói, thế tôi đi lên tôi gặp một vị thiền sư, ngài tên là ngài Sotika. Lâu lâu quý vị nghe sư nói cái vị này, ngài này sống ở trong rừng. Kê nói, dạ thưa sư, con xin sư cho con lên cái chỗ của sư để con tu tập trong một vài ngày để con thư giãn thoải mái. Tại vì câu chuyện ở thiền viện nó áp lực dữ quá, từ lúc mà hòa thượng mà mất rồi đó thì nào cái chuyện phải lo cho Phật tử rồi phải đối đầu với các vị trụ trì là vậy đó. Thì ông nói rằng là lúc đó tôi gặp ngài Sotika thì ngài nói được, sư cứ việc vào đây, cái thiền viện của tôi available luôn luôn là welcome, sư cứ việc vô tôi. Nhưng mà ngài Sotika nói rằng thiệt là tôi không dám nhận cái job của sư đâu. Ông gan lắm mà không nhận cái job đó. Thì sư hỏi thì sau cái khóa 10 ngày tôi thấy sao, sau 10 ngày tôi khỏe rồi, tự nhiên tôi suy nghĩ rằng đó, cái chuyện này đó mình đã được hòa thượng thầy của mình giao phó cho mình sẽ chấp nhận không sao cả, rồi thích cái easy, làm được cái gì thì làm thôi, không có ôm đồ. Sau cái 10 ngày nó giúp cho mình suy nghĩ tại vì sao mà mình bị áp lực là tại vì mình ôm đồ công chuyện. Mỗi lần thiền sinh tới mình sẽ muốn gặp họ, mình muốn cho họ truyền pháp, gặp khó khăn mình đi theo, mình giúp đỡ, rồi vậy mình mất rất là nhiều thời giờ, rồi tự nhiên nó áp lực. Đó, nhờ cái 10 ngày đó, rồi nhờ cái lời của ngài hòa thượng Sotika tôi làm tin, sau đó tôi về là tôi organize lại cái câu chuyện của tôi. Bây giờ tôi có họ có tới họ chờ đợi như nữa là tôi vẫn, nếu mà công chuyện tôi không khỏe là tôi cũng nói chờ tôi cho tôi không có cũng có bị sát nhiều trước nữa, tôi cũng có kêu mọi người nhảy ra một chút. Ông nói có một lần tôi ở trong gì đây, tôi ở trong chùa đó. Rồi cái cốc của thầy của tôi á, là phía sau phải làm một cái con đường để băng qua cái phi trường nó mở, tại cái cốc đường nó bụi ghê lắm. Người ta nói hoặc ta mời hòa thượng đi tới một cái chỗ khác. Lúc đó hình như thầy của sư là ngài hòa thượng Kim Triệu cũng có đi theo nữa thì phải. Đó thì ông nói rằng là khi mà hòa thượng đi tới chỗ đó đó, hòa thượng muốn tôi đi theo, là tại vì cái chỗ đó là chỗ lạ không phải chùa. Người ta một cái bà đó là có một cái cơ sở làm gạch bông, rồi có một cái hồ, cái gì? Hồ lớn vậy lắm, vậy mà bà cho lấp một nửa cái hồ để làm cái cốc cho ngài đó. Thì ngài vô đó ở cái cốc, cái hồ đó nó không có lạnh lẽo gì lắm mà nó tương đối nó mát mẻ nữa. Thì gì đây có một sư cô người Hàn Quốc mới vô mới gặp ông, mới nói rằng là con nghe nói là sư sắp sửa đi hòa thượng. Bây giờ có một nhóm người Hàn Quốc này, họ từ bên Hàn họ qua, họ đi cả mấy trăm cái số họ tới đây, thì bây giờ sư ở đây thì cho người ta trình pháp, ông nói không được. Bây giờ hòa thượng chỉ định tôi đi, tôi phải đi rồi đã, tôi không có thể ở chần chừ ở đây. Ú, sư cô buồn, sư cô năn nỉ khóc lắm rồi. Ông nói tôi rất thương sư cô nhưng mà câu chuyện tôi làm tôi phải làm thôi. Đó, thì ông nói là không bị stress là vì vậy đó. Khi mình có câu chuyện mình làm thì mình đừng có ôm đồ. Ví dụ như bây giờ đó tôi sẽ sắp xếp làm sao để mà tôi đi gặp mấy người đó, rồi để trong khi mà chờ đợi rồi vậy thì hòa thượng có chờ tôi, thì mà thấy hòa thượng chờ là tôi sẽ bị căng thẳng đó, tôi làm việc được. Vì vậy one thing at a time, cứ việc làm, không có ai nói gì được cái chuyện của người ta thôi. Vì ông nói nếu mà khi mà mình căng thẳng quá mà mình không có được thư giãn, mình không giúp chúng ta được đâu. Đa phần tôi thấy chư tăng bây giờ bên Việt Nam sẽ để ý áp lực rất là nhiều, không có giờ ăn nữa. Đó nói chuyện với các sư nguyên thủy ấy. Đi qua bên Ấn Độ học lấy bằng để rồi gì về rồi bên này mời đi trước chỗ này, mời trước chỗ kia, in the meantime Phật tử mời đi cây tăng làm lễ rồi thì vậy. Đó, sư cả cái chùa mà sư ở đó, ông ăn trên xe, bế cầm đen lên xe ăn, ăn vậy mà sao không bệnh được ha? Sao ngon được? Rồi làm sao mà có đầy đủ sức khỏe? Bị cái comment thì nó giới hạn, nó đâu có rau rá gì chứ. Ăn đại cho không thôi trễ giờ. Đời sống của người tại gia không còn hấp dẫn đối với tôi nữa vì bận rộn và vô nghĩa quá. Đọc lại cái chỗ nói này. Bỏ gia đình đi tu sẽ gặp nhiều chuyện rối rắm xảy ra cho cả hai bên nội ngoại, nhưng đức tin tôi vô cùng phùng mạnh, tôi nhắc tôi rằng tôi sẽ chấp nhận tất cả vì đó là con đường duy nhất giúp tôi đi sâu vào pháp hành. Đời sống của người tại gia lúc bây giờ không còn hấp dẫn tôi nữa vì quá bận rộn một cách vô nghĩa. Busy để làm gì? Để có tiền hả? Có tiền thì để làm gì đây? Không nói gì. Tự nhiên tôi thấy từng tháng cái đời sống bên ngoài. Hãy để cho trí tuệ chọn lựa, không phải cá nhân người đó lựa. Tôi thấy rất nhiều người nghe người ta xúi dục, nhưng khi vô tu chịu không nổi, xả y, rồi bị phiền não dập, rồi vô trở lại, vô ra, biết bao nhiêu lần. Ở bên Miếng Điện mình nuôi, mình tu không được là mình ra, người ta cũng để cho mình làm, không sao hết trơn. Thái cũng vậy. Vô đâu nói tu được phiền não, phiền não ra. Ra là vô lại, ra là vô lại, không nói gì. Hãy để cho trí tuệ lựa, bạn đừng có lựa. Trí tuệ là sao? Nghĩa là bạn tập đi. Thì bạn thấy cái đời sống xuất gia nó có lợi lạc này. Mình không phải lo cơm áo gạo tiền, người ta cúng dường cho mình ăn uống để mình có thời giờ nhiều mình tu tập. Cái khâu bận rộn là mình nằm bớt rồi. Mình có thể đi vô, mình dư hết bao nhiêu thời gian để mình lo cái vấn đề tu tập của mình. Đó, cái lý tưởng xuất gia là vậy đó. Hành thiền trước rồi sau đó thấy đời sống xuất gia lợi lạc, hãy vô tu, cái này hợp với lẽ tự nhiên. Và người xuất gia biết họ muốn gì, chứ không họ không có nghe ai sử dụng cả. Dạ thưa sư, nhân duyên phải hiểu như thế nào nếu mình thích tu? Hoàn cảnh gia đình, vợ con, mọi người chung quanh trạng huống phức tạp khó khăn, có nên lý tới không hay bỏ mặc họ đi mà ra đi? Ông này cũng hỏi lại nữa này. Phải đợi chờ đợi nhân duyên. Nhân duyên là sao đây? Nhân duyên phải hiểu như thế nào nếu mà mình thật sự là mình thích đi tu? Hoàn cảnh gia đình của mình, vợ con của mình, những người chung quanh của mình, anh chị em của mình, bà con của mình, có rất nhiều trạng huống rất là phức tạp, rất là khó khăn. Bây giờ mình có nên lý cho họ không? Hay là tại vì mình thích tu quá mình kệ họ đó, không kệ, bỏ đi? Trả lời: bỏ ngang mà ra đi, không đợi duyên chín mùi đến thật tự nhiên. Tôi nghĩ không tốt chút nào. Chỉ lợi cho mình trong khi những người khác sẽ yêu đứng khổ sở vì thiếu mặt mình, thì đây là không phải là thiện pháp nữa. Nếu bây giờ bạn thấy bạn có một cái gia đình, có vợ, có con, rồi có cha, có mẹ, rồi có người này, người kia phải lo lắng. Bạn nói bây giờ tôi thích tu quá, tôi chán cái đời sống gia đình rồi, tôi bỏ ngang tôi đi tu, thì ông nói mấy cái này mà đi như vậy là không tốt. Bởi vì sao? Lợi cho mình bạn thôi mà còn mấy người khác đau khổ này. Thì mình là cái người gánh nặng trong gia đình mà mình giữ cái vai trò chính trong gia đình, mình bỏ mình đi, bỏ ngang mình đi mà. Chỉ lợi cho mình trong khi người khác phải điêu đứng khổ sở thì không phải là thiện pháp nữa. Người trí tuệ luôn luôn làm chuyện lợi ích cho mình và cho tha nhân, chứ không phải lợi ích một phía đâu. Mình làm mà lợi lạc cho người đó không thôi mà hại mình cũng nên làm. Nó cũng giống như là mình bây giờ mình phải chạy ra, mình năn nỉ, mình giúp Phật tử, mình làm chuyện này chuyện kia, không có thời giờ ăn nữa, không có thời giờ ngủ nữa. Thì Phật tử lợi đó, nhưng mà mình không có lợi. Vì vậy khi người ta nói mình làm cái chuyện gì, phải dùng cái đầu óc mình suy nghĩ. Ông nhắc vậy. Mình tu tập để mình có trí tuệ, nó cái chuyện này có hợp với mình không này? Mình làm nó có giúp cho mình gì, có đủ thời gian để mình tu tập không này? khi mình làm như vậy mình cứ gặp có khó khăn không? Mà nếu mà khó khăn thì khó khăn gì này? Chứ không phải là cứ nghe người ta xúi rồi mình làm. Nếu người trí tuệ luôn luôn làm chuyện lợi ích cho mình và cho tha nhân, chứ không có phải lợi một phía, lợi cho họ hay lợi cho mình thôi. Chỉ một bên được lợi, còn phía kia đau khổ, chuyện mình làm là bất thiện, không tốt chút nào đâu. Akusala là bất thiện, không có thiện, không có phải thiện pháp nữa. Tuy nhiên khi hoàn cảnh đã tốt, mọi sự đều có thể giải quyết tốt đẹp, dù người ấy ở nhà hay đi tu. Có mọi sự được tốt đẹp ấy, thì người đó ở nhà tu thì lúc bây giờ hãy nên đi. Đặt lại cái chỗ này, tuy nhiên khi hoàn cảnh đã tốt này, mọi sự đều có thể giải quyết tốt đẹp. Thế là bây giờ mình bỏ mình đi, gia đình mình cũng không sao cả. Như ông nói trường hợp của tôi, tôi đi tôi biết rằng là chỉ có là ba tôi, má tôi là không ưa, hay là bên cha mẹ của bà xã tôi là không vui vậy thôi. Chứ họ đâu có thiếu thốn cực khổ gì à. Tôi đâu có bị giữ cái vai trò mà phục vụ của gia đình đâu. Khi hoàn cảnh đã tốt, mọi sự đều có thể giải quyết một cách tốt đẹp, dù người ấy ở nhà hay đi tu, thì lúc bây giờ nên đi đi. Mình ở nhà cũng vậy, mình đi tu cũng vậy thôi. Thì ông khuyên ở rồi được rồi, tốt là nên đi. Một khi đi, khi có trường hợp vợ con, vợ chồng quá nhiều trí tuệ, còn người bạn đời thì quá phiền não thấp kém, hai người không thể sống chung với nhau như chư thiên và ngã quỷ. Ông nói tới một lúc đó mà mình tu tập mà trí tuệ mình nhiều quá, cái người bạn đời không còn hợp với mình nữa. Tôi nói từ cá nhân của tôi. Mỗi lần mà tôi ở ngoài tiệm, tôi đi về là tôi hành thiền, tôi tu tập. Tôi rất thích nói chuyện một vấn đề tu tập. Còn tôi về tới nhà thì bà xã tôi đem chuyện cơm áo gạo tiền ra nói. Nói lãi nhãi nó hoài. Nằm ngủ cũng nói, tới về nhà cũng nói, rồi nằm cũng lăn nhăn cứ nói sao tháng này thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ. Thật ra nó cũng thiếu. Thì ông nói rằng là một khi có trường hợp vợ hay chồng có quá nhiều trí tuệ, còn người bạn đời của mình thì quá phiền não, quá thấp kém, hai người lúc bây giờ không thể sống chung với nhau nữa, như chư thiên và ngạ quỷ, thì người đó phải giải quyết dứt khoát là phải làm một cái gì đó. Cái một làm cái gì đó thì chưa chắc đã đi tu đâu. Bỗng nói thì mình phải làm cái gì đó, bởi vì mình với vợ mình không còn hợp nữa. Nói tôi thì tôi thấy cái con đường tu niệm rất là tốt, mà bà xã tôi không biết. Bà xã tôi sinh ra trong một cái gia đình là cũng là mà tu theo Phật pháp rồi vậy, cũng là gia đình cũng biết làm phước bố thí cũng nhiều, nhưng mà không biết tu. Thành ra về một cái là nói chuyện cơm áo gạo tiền, nói chuyện là chuyện kia đủ thứ chuyện. Tôi nghĩ tốt nhất nên chờ cho duyên chín mùi rồi hãy đi tu. Nếu chỉ có một bên muốn không thôi, đó là điều chúng ta nên tránh. Sư sư còn có những người vì một lý do nào đó đã bỏ ngang gia đình vợ con đi tu. Bây giờ thì sao đây? Thì thôi, thì đã bỏ ngang rồi thì tiếp tục tu cho biết làm sao đấy. Khi mình bỏ vợ con mình bỏ ngang mình đi tu á, nhưng mà họ bây giờ họ giải quyết được cái trơn này. Đó thì thôi, thế tiếp tục. Thế bây giờ có một cái bài pháp khác nữa, có một sư này, ông này là ở Việt Nam á, là ông bà xã ông có một cái tiệm vàng. Trước đó là sư đã thành lập gia đình với một cái người rồi sư bỏ cái bà người đó, cái bà đó, sư đi lấy cái bà này là chủ một cái tiệm vàng. Đó là sư kể cho sư nghe trong cái phần tiền pháp chứ còn sư có biết đâu. Đó thì bà lần này á, bà xã ông mới nói rằng đó, tôi chỉ nhờ anh một chuyện thôi. Là mỗi buổi sáng anh lấy chiếc xe đạp anh ra ngoài chợ anh coi thử là giá cả các cái tiệm khác đó như thế nào, giá vàng nó đến xuống, thì chỉ nhờ anh làm một chuyện đó thôi. Rồi anh về anh nói cho tôi biết là hôm nay bây giờ tiệm đó nó bán giá bao nhiêu vậy đó. Cái rồi cái ông nói còn làm được chừng 5-5.5, thì có thằng bạn tới nói mày là cái thằng đàn ông mà mày cũng với mình, mày xin lỗi ôm đứt vợ mày sống. Tức là bà xã mày phải đi làm, còn mày cứ lâu đi sáng ra nhầm dòm mày về rồi bà phát cho bao nhiêu tiền đi uống cà phê này, ta thấy đục quá. Tại sao mà mày không nói bà cho mày hùng tiền đi làm ăn với tao? Bây giờ bà có tiền, bà về bà nói bạn tôi nó rủ tôi đi làm ăn rồi vậy đó. Thì bây giờ em ứng số tiền đi cũng không bao nhiêu rồi, vậy có thể trong sức em lo được rồi. Bà nói thôi mà, anh không có số làm ăn đâu. Đừng có làm ăn thất bại. Ông nói trời ơi sao mà thất bại được. Đức rồi Đức, tôi ở với bà kia tôi cũng có làm ăn một thời gian rồi, mà tại vì tôi cũng có vốn rồi, cái con nào nó đuổi thì điện này. Rồi bây giờ ông nói quá không biết làm sao. Bà nói khi mà con nói về bà xã, con nói rất là nhiều lần, con làm mặt giận mặt hơn rồi. Cuối cùng bà ứng cho một số tiền làm ăn, làm ăn thất bại thiệt. Khi mà làm ăn thất bại rồi mới thấm thía ở tại Việt Nam, bỏ chạy đi qua Miến Điện, vô một cái trường thượng đỉnh, vô trong đó tù, chán quá rồi, mắc cỡ rồi, trốn rồi. Người ta rủ mà, người ta nói anh bây giờ vậy là đời sống ở cái gia đình của anh là thất bại rồi, thấy không? Thôi đi theo tôi đi, đi qua tôi thử qua tiền sao? Đi qua bên đó xuất gia, xuất gia trong cái thực thiền đó, ở trên núi đó quý vị, ở đó 2 năm, ở đó 2 năm rồi đó. Bây giờ đó ông đi về lại một cái trường thiền khác là trường thiền Siêu Minh, biết mới sứ mới gặp ông chứ, thay làm sao mà sứ gặp ông được? Mà trường thiền này là không dạy về thiền định mà dạy về tứ niệm xứ. Do đó cái trường thiền này đó họ để cho quý vị rồi interact với nhau, rồi ráng mà tu. Cho họ không có cấm đoán, là không có được nói chuyện, không làm, không có kiểu mà rất là khắc khe. Thì bắt đầu thấy phiền não trở lên. Chút đặc biệt ông suy nghĩ 2 năm trời rồi mình bỏ bà xã mình đi. Như vậy thì mình có lỗi với vợ con mình không? Ông tới gặp thầy sư, ông nói từ trước giờ con chưa bao giờ đặt cái câu hỏi này trơn. Con nghĩ là cái đường con đi là đúng rồi, cần chi phải đặt câu hỏi là lỗi phải gì. Bây giờ con ra phải cái núi đó rồi, con sống, con va chạm đến rồi. Tự nhiên tâm con suy nghĩ lỗi của vợ con với mình hay không lỗi vợ con với mình. Chư sư khi phiền não tạm lắng tâm tự hỏi mình đã trốn vợ con đi tu như vậy là vô trách nhiệm, như vậy là ác lắm phải không? Một tâm khác nói rằng không, mình bỏ nhà để đi tìm sự sống, mình không bỏ nhà để đi kiếm cái sự sống với một người đàn bà khác, mà mình để tạo một gia đình, mình ra đi để sống đời sống phạm hạnh, để mong cầu chứng ngộ niết bàn. Đối với thế gian thì có vẻ ác, nhưng theo Phật pháp là việc làm đúng, thưa thầy. Tâm hỏi và trả lời như vậy có đúng không? Ông nói mục đích của mình đi xuất gia là đâu có phải là mình đi kiếm một bà khác đâu. Đi xuất gia là sống mình nè. Tu tập mà, để mong chứng ngộ Niết Bàn. Chứng ngộ Niết Bàn không suy đoán là ông nói thêm cho vui vậy thôi. Chứ còn ông có biết Niết Bàn là cái gì đâu mà mong chứng ngộ thế không? Nên là ông nghĩ cái đời sống xuất gia tốt, có lợi cho ông thì ông đi vậy thôi. Mà ông đi, ông nói là khi mà ông tới đó, ông thấy ông nhớ gia đình ông ghê lắm. Nhưng mà ông ráng tu thôi, bởi vì trở lại cũng được nữa rồi. Vì vậy tự nhiên khi mà ở trên kia thì không để ý, mà khi mà về tới đây đó, là bắt đầu là thấy cái đời sống bên này, bắt đầu tâm cái tự nhiên nó hỏi mình bỏ vợ con mà đi như vậy là mình có lỗi hay không. Câu khác nó trả lời nó không có lỗi. Mình đi như vậy, mình đi mình tu mà, cho mình đâu có đi lấy người nào đâu, mình không có lỗi gì trời. Câu trả lời: nếu hành giả nghĩ về đời sống phạm hạnh, đạo đức tu hành, ý nghĩa này rất tốt, nhưng dưới con mắt của người đời, đây là một hành vi vô trách nhiệm và rất là tàn ác đấy. Nếu mà sư nói vậy thì được, bởi sư nhìn dưới cái lăng kính của một cái người tu tập. Còn ở ngoài thế gian, ta sẽ nói mình là bỏ gia đình mình đi như vậy là mình tàn ác đấy, mình vô trách nhiệm. Sư ở một thời gian lâu, sư thấy bà xã sư lo cho sư từ A tới Z. Đến khi mà công chuyện làm ăn thất bại, sư đi vậy, sư không thèm nói với bà. Bây giờ biết là bà là điêu đứng, biết là bà như bà khổ ghê lắm cho cái chơi sao. Bà thương bà mới lấy mình chứ. Cái này là ông nói thôi, chứ còn không phải là ông thường xuyên nói. Ông thường xuyên nói, nếu mà sư nghĩ rằng là sư đi vì cái mục đích để mà làm cái phát triển cái đời sống tâm linh của sư, tức là để tu tập, để giác ngộ Niết Bàn thì đúng, sư không nói. Nhưng mà về phương diện thế gian, cái này là tà ác lắm. Tâm của sư hiện tại bây giờ không sân hận, tâm có đức tin để pháp hành, có trí tuệ, nên chuyện bỏ nhà đi tu không phải là một lỗi lầm khó tha thứ. Bây giờ sư đi vô tu rồi, sư thấy là cái chuyện sư đi là đúng này. Thì ông nói rằng nếu vậy mà sư có đức tin như vậy thì sư đi là tốt, không có sao hết trơn. Và nếu mà có lỗi lầm đi chăng nữa thì cái chuyện này không phải là không tha thứ được. Trường hợp cá nhân tôi cũng bỏ bà xã tôi và đứa con nhỏ đi xuất gia, nhưng tôi chắc chắn rằng vợ tôi biết sống một mình. Nghĩa là về phương diện kinh tế, bà có thể tự xoay sở lấy khi tôi không có ở nhà. Vì vậy ra đi tôi chẳng lo chi cả, mọi chuyện sẽ yên ổn đâu vào đó, vì vợ tôi là cũng người buôn bán và khá lanh lợi. Thì ông này ông nói vậy, gia đình con cũng vậy, vợ con cũng là cái người biết tự lo lấy mà. Nếu người bạn đời của sư có thể tự lo lấy thì nên hãy tin tiếp tục tu hành. Mục đích của người tu và người đời không giống nhau. Người tu mong cầu giải thoát, còn người đời thì muốn gia đình êm ấm và sung túc. Hai cái mục đích khác nhau. Mình có gia đình thì mình muốn gia đình cho hạnh phúc, muốn êm ấm, chồng của mình ở chung vợ mình, có con, có cái, có này, cái kia. Còn cái người xuất gia thì nhìn cách khác, nó sẽ đẻ ra rất là nhiều cái dính mắc, tùy bạn nhìn cái vấn đề ở cấp độ nào. Vì người con nói ác quá hả, mình bỏ cái thật ra cái đâu có ác gì đâu, mình đi tu mà, chứ mình đâu có đi chơi đâu đó. Nhưng mà người thế gian phải trách mình vậy đó. Vậy sự suy nghĩ của con đúng hay sai? Thưa sư, suy nghĩ đúng. Động cơ thúc đẩy đi tu là thiện pháp chứ không phải phiền não. Vậy thì chúng vậy là ở lại tu luôn ha. Ông nói ừ, ở lại tu luôn đi. Nhưng mà con bây giờ con có tiền đóng visa, sư cho con tiền đóng visa, không có tiền đâu mà tôi có. Quý vị thấy không? Mới nói tức thì nói tu vậy mà bây giờ nói, bây giờ sư kêu con tu, con tiếp tục tu, nhưng mà bây giờ ở tiếp tục đây là phải đóng tiền visa, con thiếu 100 đô, con biết làm sao mà kiếm ra 100 đô đây. Luôn luôn nó có cái tâm mình nó suy nghĩ một chiều, luôn luôn nó có những cái khác, nó kéo mình trở lùi, trở tới. Vì vậy, cái chuyện mà xuất gia không xuất gia đó, ông nói, bạn hãy quyết định đi, mà nếu mà tôi khuyên, nếu mà cho tôi khuyên bạn đi tu. Có một năm á, sư dẫn một chú trẻ có sinh 1971 qua bên thiền viện, sư gặp một thiền sư nói gì đây, xin sư cho cái chú này xuất gia, mà sư lên sư nói với ông thôi, sư nói là nếu như mà sư muốn tôi sẽ set up mọi sự rồi bằng tiếng Việt rồi vậy đó, rồi sư cho ông xuất gia đi, tại vì ông muốn xuất gia với sư vậy đó. Ông nói không, tôi không cho ai xuất gia hết trơn. Sư ngạc nhiên, sư nói ủa sao ngộ vậy, tôi mà nó xin đi xuất gia chứ mà cho đâu có phải là nó xin làm gì mà sư không cho nó xuất gia. Cái ông nói nó muốn là sư muốn, nó muốn xuất gia là sư muốn xuất gia. Lúc bây giờ sư mới sợ, tự nhiên nó nói cái mình xong tới rồi mình đi kiếm thiền sư mình xin cho nó xuất gia rồi. Cái rồi khi ông nói xong rồi thì sư xuống, sư nói ông thiền sư nói con tính sao, con muốn là sư muốn, bây giờ con muốn. Vậy thì vì con muốn thì con lên con nói chuyện tiếng Anh với ông đi, con nói là con muốn xuất gia chứ không phải suy suối này. Để rồi nó nói, ông nói ở được, nếu mà ông chú muốn xuất gia thì cứ xuất gia. Nhưng mà chú có đặt tìm hiểu cái đời sống xuất gia chưa? Nói dạ con thấy sư Trí Dũng tu rồi rất là tốt, rồi cái nọ con cũng muốn xuất gia giao duyên, rồi một thời gian nữa rồi con sẽ đi tu luôn. Tu cái con khỉ gì mà tu luôn. Về nó bồ nó nói thôi anh ơi, mình đi làm lại cuộc đời đã lót bóc đi ra. Sư thấy rất là nhiều người vậy đó, qua bên Miến Điện thôi làm dữ lắm. Thôi nào, cho tôi xuất gia, cho tôi mặc y, rồi nam thì xuất gia sư, rồi bên nữ thì xuất gia, rồi làm rần 3 tháng hạ xong tôi bày về, lột y. Ông này nói ông kia, về Hà Nội nhớ mình đi ăn phở nha. Ủa y ra rồi mà. Nghĩa là anh chị anh thấy không, mình xuất gia rồi mới có cái hình tướng thôi, còn cả một cái quá trình của mình, cái tâm của mình nó vẫn còn phiền não. Đừng có tưởng là mình mặc y rồi mọi sự nó sẽ yên ổn, không có. Do đó mình phải cho cẩn thận. Đó là sư chỉ sư nghe sao rồi sư lặp lại, sư nói cho quý vị nghe vậy thôi. Có một sư cô đó, cô tới cô nói với thầy sư tôi nói, thưa sư, con qua bên này con được xuất gia tu nữ này, con rất là sung sướng. Tại vì từ lâu rồi con muốn xuất gia để trở thành một cái cô tu nữ nam tông. Nhưng mà con làm không được, tại vì mẹ con á, là một cái bà sư bà bắt tông. Bà không muốn con xuất gia thành nam tông. Bà muốn con phải mặc áo nâu như tất cả mọi người vậy thôi. Mà con thì con không muốn. Con muốn xuất gia tu nữ, nó phải mặc áo hồng như mấy cô ở đây. Thì cái thời gian con ở bên này 3 tháng hạ con, bây giờ con sung sướng quá. Nhưng mà con sắp sửa về. Con sắp sửa về mà con mặc cái này là thế, bà cụ thế là thế nào, bà cũng chắc đánh tim bà chết quá. Dạ thưa sư, bây giờ phải làm sao đây? Ông nói, cô xuất gia cái áo là cô xuất gia cái tâm. Bây giờ đó, cô cứ đi về đi, cô hoàn tục ra. Bây giờ cô xuất gia giao duyên mà cha đâu cô đâu còn biết ở lâu đâu phải không? Thì bây giờ cô hoàn tục đi. cái người tu tu nữ giữ tám giới làm cái gì hành thiền như thế nào, cô hãy tiếp tục làm như vậy. Tức là cô tu cái tâm chứ cô tu cái áo đâu. Cô về bà cụ thấy cô mặc đồ thường, nhưng mà cô là một người tu nữ là bởi vì cô làm theo đúng một cái người tu nữ, giữ tám giới hành thiền, không có ăn buổi chiều. Cụ không thấy cô mặc cái gì hết trơn, sao cụ buồn được? Cô vừa có hiếu với mẹ mà cô vừa tu nữa, đâu phải là cô mặc cái y đâu. Còn mà nếu bà cụ muốn cô mặc thì cô cứ việc mặc, trong này là biết bao nhiêu sư cô người Hàn Quốc, sư cô người Đài Loan, tất lại đây người ta vẫn giữ cái y của người ta, nhưng mà người ta vẫn tu tập rất là nghiêm túc. Có sao không? Tại sao mình phải chấp vào trong cái áo như vậy? Đây quý vị xem sư nói những cái cá này, ông thầy sư ông giải thích cho hành giả thấy. Thôi chắc đủ rồi. À, thôi.
Dạ, thưa sư, ông biết năm ông thì năm nhớ xuất gia và đi lâu được mấy lần, còn nữ nhớ được xuất gia mấy lần?
40 lần, mấy lần. Bên Miến Điện là giống như là vậy đó, khi nó thiệt. Bởi buổi sáng là mặc y, buổi sáng mặc đồ thường, trưa là thấy leo lên bằng ngồi chung với các sư rồi. Thêm một tuần sau nữa là bỏ đi ra. Mình chỉ là vô duyên mà. Bởi vì bên Thái, bên Miến rồi là họ có cái quan niệm là cái người đàn ông là phải làm hai nhiệm vụ. Phải đi xuất gia mà, rồi phải đi lính, rồi mới được lấy vợ. Họ đi xuất gia để họ lấy vợ. Cái này là một cái dạng cái bằng tệ nạn ở bên Thái. Cái bọn mà đi vô đó nó đâu có biết tu cái gì à. Nó đang ở ngoài đời đó, tại vì nó cần, nó muốn lấy vợ mà nó phải đi lính, nó phải đi xuất gia. Tờ vô trong đó hút thuốc, nó nói chuyện là ung sùng. Cả cái mùa an cư là đậm quá rồi đó. Nhưng mà đây là cái truyền thống của người ta như vậy, mình nói cái gì đó. Ở bên bên Myanmar, bên Thái là ta cho xuất gia vô duyên. Nhưng mà bên Sri Lanka là không đó này. Cũng là Nam Tông mà không cho xuất gia giao duyên á. Anh muốn xuất gia là xuất gia luôn, trong phó cái chuyện mà vô mà gieo qua gieo lại vậy không chịu. Vì vậy mỗi xứ nó mỗi cách khác nhau, mình sư cũng biết nữa. Mà sư thấy là cái cách ông thiền sư ông chỉ là rất là đúng. Mình tu tập trước, tu tập để mình hiểu rõ cái đời sống gì đây. Khi mình tu tập mình có pháp hành rồi đó, mình yên tâm lắm. Lúc bây giờ xuất gia thôi, đâu có sao đâu. Lúc đó là mình cái tâm nhẫn nại mình nhiều này, cái trí tuệ mình nó có này, thấy không? Rồi mình vô trong đời sống trong chùa nó khó khăn, mình chịu đựng được, mình không bức xúc, mình không bực bội, mình muốn đi ra. Còn mình không chưa ready, mình đi vô trong chùa, trời ơi, 3 giờ sáng kêu dậy rồi, thấy không? Anh thiền này trong chùa các sư cũng phải dậy sớm vậy, thấy không? Rồi không được ăn buổi chiều, rồi không được nhậu nhẹt, không được tụ họp nói chuyện tùm lum tà la, vậy đó cũng khó khăn lắm cho phải cho sao. Thì nhớ cái lúc mà trước khi mình xuất gia đó, bởi lúc đó là chú Mười em sư đó cũng ở San Jose đó, tất cả mọi người đó, thì sư nói sư muốn đi xuất gia, có sư không muốn, sư muốn đi xuất gia sư muốn hành thiền. Cái bữa đó là ông Mười, ông Lợi, 2-3 người nữa mình lại chủ sư đi ăn tiệm. Khi nhớ đi ăn xong rồi mấy ông nói thôi để cho ông Dũng về đi, thả ông xuống để ông đi hành thiền, còn mình đi quay hát. Trời ơi tức ơi là tức. Ai mình lúc đó mình đã ready đâu, mình nói mình tu vậy thôi chứ còn mình đâu đã cái tâm của mình nó đâu có vững vàng đâu.
Thưa sư, khi xuất gia sư tu ở chùa nào và ai hướng dẫn sư?
Sư tu với ngài Kim Triệu. Dạ, ngài hướng dẫn sau một thời gian được cái sư, tại vì sư đã gặp ngài trước đó rồi, và ngài hứa với sư là ngài nói là tới đó là xuất gia cái đàng hoàng để ngài gửi cho đi Miến Điện tu tập. Tại vì trước khi gặp ngài, sư gặp một cái vị thiền sư người Miến Điện, ngài Usilananda. Rồi sư nhớ là một cái kỷ niệm là lúc đó sư đi một cái khóa thiền 15 ngày với ngài đó, ở trong cái trung tâm ở trên Berkeley đẹp vô cùng. Rồi nó nằm trên một cái đồi rất là cao, rồi người ta mượn cái chỗ đó, đó là một cái nhà nguyện của Thiên Chúa, sau bây giờ họ bán cho Đài Loan rồi. Nó nằm trên một cái ngọn đồi, mà mình đứng trên ngọn đồi đó, mình ở trong phòng nhìn ra, mình xuống mình nhìn thấy là xe cổ ở dưới đó, tại vì nằm ở thế cao mà mình thấy xa lộ rồi nó chạy đó. Thì khi mà xong có thiền 15 ngày đó, Sư đứng trên trên cái cửa sổ phòng của sư, thì nhìn xuống thì thấy xe nó kẹt, tại vì nó chạy theo tiền núi đó để nó ra xa lộ, kẹt xe quá chừng nó kẹt. Mình đứng đây này mình dòm thấy trời ơi, đây làm những con rắn vậy đó. Sư suy nghĩ, sư nói hôm nay là cái khóa thiền, là cái ngày hôm nay là ngày, còn thêm 2 ngày nữa là ngày cuối cùng mình sẽ trở về lại. Lúc bây giờ sẽ đi làm cho một cái hãng mắt kiếng ở tại Palo Alto, đường quanh ở trên San Jose nó kẹt quá rồi, quá đất. Trời xin cha, suy nghĩ nói trời, bây giờ mình trở lại mình sống trước cái thế gian rồi mình phải đi vậy rồi, còn mình ở đây 15 ngày sao mình yên ổn quá, cơm áo gạo tiền chi cho cực, mình ở cùng mình lo cho ai. Tự nhiên lúc đó thì tâm của sư nó không có muốn trở về. Thì sư xuống sư gặp thầy là thiền sư Usarada, lúc đó là thiền sư đó. Sư nói vậy mà ngày sau mà tâm tu con bây giờ nó muốn tu cho nó không có về, nó ông nó hơi về đi trong thôi, ở đây không được đâu, ta đuổi đi hết rồi, tại vì phải trả cái trung tâm lại. Cái sư nói vậy bạch ngài, ở đây con thấy tu rất là khó khăn, mình đi một khóa thiền vậy là 15 ngày một ngày mình đóng 20 đồng tương đối giá rẻ, mà 15 ngày là hết 300 đô rồi, thấy vậy không? Ngài nói đúng rồi, là bởi vì phải trả tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm đủ thứ chuyện này. Vì vậy cái người đứng ra mà tổ chức khóa thiền họ phải lấy tiền của mình, chứ không có thể nào họ cho mình free được, chỉ có mình tôi là được free thôi, còn quý vị phải trả, cái đó là cái chuyện mình phải nghĩ. Cái sư nói ngài có biết cái chỗ nào mà mình có thể tu được lâu không, chứ sư không nói free. Ngài nói bây giờ đó, ông đi qua Miến Điện đi. Ngài thiền sư đó nói sư đi qua Miến Điện, bên Miến Điện có những cái trung tâm mà mình muốn bao nhiêu mình cứ việc vô tu, họ cho mình tu thoải mái, mà sư mà làm sư nữa đó free, lo vé máy bay thôi. Trời, sư nghe trong mở cờ trong bụng. Vì vậy khi mà sư gặp ngài Hòa Thượng Kim Triệu, sư thưa với ngài, sư nói sau này mà con đi xuất gia đó ngài cho con đi Miến Điện không? Con nói tôi cũng ở Miến Điện về nè, tôi cũng ở Mahasi tôi về nè, nhưng mà sư biết sao không, tích cực kia lắm à. Vậy được, vậy là bữa nào mà sư mà muốn đi Miến Điện là sư phải tập trước đi. Sư lên là ngày 3 giờ sáng là bắt dậy. Trời ơi, trên kia tháng February nó lạnh tuyết quá trời quá đất, mà 3 giờ sáng mình dậy phòng xẹp, mặt bước trái bước, trời ơi nó buồn ngủ, lúc đó mình mới thấm thía. Phải nói đi được, nhưng mà khi nhớ này, 3 giờ sáng là sư mới dậy rồi đó, bên đó là vậy mà. Trong khi cái chùa ngủ trơn, mình 3 giờ sáng mình phải lót đó còn dậy, ở nhà mình ngủ tới 9, 10 giờ mới dậy. Đó, đi thẳng hay lắm. Mà khi vô tới nơi rừng va chạm với thực tế mình mới thấy không phải như vậy mình nghĩ. Đó, nhưng mà rồi nhân viên nó đưa đẩy thì cuối cùng sư tu cho tới bây giờ thôi.
Thưa sư, nhưng mà ví dụ như mình...
Cô sao nhiều chuyện cô hỏi hoài vậy?
Dạ con, tại vì con chưa có...
chưa có thả mãn nữa.
Chưa đúng như con muốn hỏi.
Rồi, sao hỏi đi.
Ví dụ như sư đi tu thì con nói là mình phải chọn một vị sư nào xuất gia cho mình, hay là vị thầy nào đó xuất gia cho mình, thì ví dụ cái gì đó phải hướng dẫn cho mình tu, mình mới biết đường tu chứ. Còn như mà nếu mình chọn sai thì mình đâu có tu được cái gì.
Cái này là đó là mình nói mình lựa thôi, chứ còn thật ra nhân duyên á. Ví dụ như đây này, sư tu với ngài Hòa Thượng Kim Điệu, ngài là cái người hướng dẫn sư từ lúc mà sư mới vô, mà sư gặp ngài là ở bên ở đâu hả? Ở mà lần đầu tiên là sư gặp ngài là lúc mà ngài tới San Jose đó, sư đưa ngài về cái apartment của sư, rồi ngài nói về vấn đề mà bên Ấn Độ đó, sư đó thấy cái thùng rác á, thì từ lúc đó là sư có đức tin đến pháp hành, thì sư chưa muốn đi tu, chỉ có đức tin đến pháp hành thôi. Rồi á, sau này khi mà sư gặp một cái vị thiền sư người Miến Điện, một vị trưởng lão tức là ngài Hòa Thượng Tong Pulu đó, thì sư đi xuất gia duyên với ngài. Rồi sư mới thưa với ngài, sư nói bạch ngài, con rất là muốn đi xuất gia, mà ngài á là sau mà cái mùa an cư rồi là ngài sẽ đi về bên Miến Điện. Vậy thì bây giờ ngài recommend con á phải đi một cặp một vị nào để mà xuất gia. Ngài nói đi lên trên Washington DC gặp cái ông Việt sư Việt Nam tên là Kipap Anyo đó, ngài Kim Triệu đi xuất gia với ông này. Sư rất là ngạc nhiên, ngài là người Miến Điện mà hiện tại trong Bay Area là vùng San Francisco là có một vị rất là nổi tiếng, sư cũng học thiền tứ niệm xứ với ngài, sư cũng học đạo với ngài mà, ngài chân sư Usilanda, mà tại sao ngài không được cùng mẹ mình đi tới gặp vị đó, mà ngài biểu mình lên tuốt trên Washington DC á, tu trên đó. Mà trong khi mà ngài nói như vậy xong xuôi rồi đó, sư làm thinh, sư không biết là sư có quen ngài Hòa Thượng Kim Triệu à, chỉ biết là gặp ngài một lần là cách đây mấy năm rồi. Tự nhiên con cái bác đó, bác ngồi đó bác nói tôi ở trên DC tôi về này. Sư mà nếu mà ngài Hòa Thượng mà dặn sư phải lên ngài Kim Triệu, để tôi xin cho ngài Kim Triệu cho sư lên trên đó, tôi để đó sư tu, có phải là nhân duyên không? Rồi sư tu với ngài, ngài hướng dẫn cho sư xuất gia đâu vào đó, ngài cấn dẫn sư qua bên trung tâm ma si tu bên đó, chính là ngài cho sư một cái tờ sponsorship của cái trung tâm đó đưa cho sư, sư gửi qua người ta không trả lời. Tự nhiên cái không nhân viên, cái ông phó hội trưởng bên đó, ông đi qua bên Washington, ông thăm gia đình của ông, ngài Hòa Thượng Kim Triệu nói ông này này, ông muốn đi qua mà tôi đưa cho ông cái tờ sponsorship gửi qua bên Trường Thiền mà sao không thấy Trường Thiền trả lời gì hết trơn. Nó ô thì dễ quá, thì bây giờ ngài muốn tôi cho ngài cái một cái giấy khác rồi tôi recommend, tôi ok liền tức thì. Bây giờ là ông qua bữa đó tháng 7 là tháng 8 sư lên đường sư đi đến điện nhập hai kỳ 2 kỳ 1 trễ thôi, ta vô hạ từ bữa tháng July rồi mình August mình mới coi đó. Mà khi mà sư qua bên đó sư tu tập á, là ngài Hòa Thượng Kim Triệu á, dặn sư là tới đó gặp cái vị trưởng lão là phải xin vị đó, nương nhờ cái vị đó, tại vì thầy mình cũng có đó. Thì sư làm đủ mọi thứ hết trơn á. Tức là ngài cho sư tu nè, rồi ngài sư chỉ cho sư cái đường đi nè, rồi ngài dặn sư phải tới làm gì ở đó. Nhưng mà rồi cuối cùng cái pháp mà sư tập là đâu có phải ngài dạy nữa. Bây giờ chuyển qua cái pháp tâm mà cái, mà ai chỉ cho sư pháp tâm là cũng ngài nữa, thì có phải là nhân duyên không? Cái sư xin ngài sư thiện sư viên ngài cái đâu có cho sư tập à? Ngài nói sư ở đang ở đâu? Nó dạy con ở Mahasi. Mahasi là cái trung tâm đó, là cái university. Tới đây làm chi? Ngài đẩy ra ngài cho, xin hai ba lần có lần nào cho trơn. Tới lúc mà ngài Hòa Thượng Kim Triệu đi qua bên đó, ngài Hòa Thượng Kim Triệu tới đó tu tập với ngài, rồi sư nói là sư là học trò của ngài Kim Triệu á, lúc bây giờ Hòa Thượng mới cho vô, mà lúc bây giờ là ông thầy mà thiền sư Tezania là ông thầy nhỏ đó, là ông mới vô tu và ông bắt đầu ông thấy ngài để mà ông cho trình pháp, thì ngài đẩy qua cái sư vô tu vô đi tu với phi sư nhỏ này. Thấy không, toàn nhiều chuyện nó hợp lại với nhau à.
Nhưng mà lúc đó sư cũng còn trẻ, sư chưa có già lắm,
cũng già
sư còn có nhiều thời gian. Con cũng muốn đi tu lâu rồi mà không được, và tại con vẫn băn khoăn hoài, tại vì con nghĩ
cô băn khoăn hoài có nghĩa là duyên cô chưa tới.
Là con nghĩ là người thế gian bây giờ mình muốn đi tu á, tại vì mình còn sân si hiển nộ đủ thứ á, thì mình phải kiếm một vị thầy để hướng dẫn cho mình để mình tu, mà vị thầy đó cũng sân si hiển nộ sao hướng dẫn mình được.
Bây giờ đó cô ráng cô tu, cô đừng sân si hiển nộ, tự nhiên cái vị thầy không sân si hiển nộ xuất hiện cho cô phải nhớ như vậy đó. Mà rất là nhiều vị thiền sư nói với sư vậy đó, điềm tu tập đi, mình thấy cái pháp hành nào tốt này làm cho đời sống tâm linh mình nó thăng hoa, nghĩa là mình thấy mình bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt phiền não, mình ráng đi. Là tự nhiên là sư nói là sư với ông thầy Tezaniya mà dạy sư bây giờ đó, làm sao mà sư biết ổng, rồi mà cuối cùng là sư tập với ổng đó. Mà sư có thích gì ổng à, sư nói với quý vị mà sư ổng ưa à. Vậy mà nhân duyên nó đẩy từ từ tới, tự nhiên sư ở ông tập cho tới từ năm 1998, sư tập cái pháp mà niệm thân được 13 năm rồi đó mới chuyển qua tâm đó. Mà nhưng ở đâu mà có, thấy không, có phải là mình tu đà mà tử tế ông thầy tới không? Chứ còn bây giờ mình lựa sao lựa, biết đâu mà lựa đây.
Sư tại con không có đi chùa nhiều, con chỉ có đi Thích Ca Thành Viện thôi.
Rồi thì đi chùa nhiều đi các chùa khác nhiều.
Dạ, không, con nói
xuống như Santa Ana chùa nhiều lắm mà.
Chùa nào cũng luôn đi thôi, thì tại sao phải đi tùm lum? Thành ra khi con đến đây con thích. Con thích tại vì sao biết không? Sáng ăn con bữa, trưa ăn con bữa, thì chiều không có ăn nữa.
Quá bụng muốn chết luôn.
Con nghĩ như vậy, thành ra con xin ngài 2 ngày 4. Con nói thưa bạch ngài, nếu mà con muốn xuất gia ngài có nhận không? Ngài nói nhận. Nhưng mà sư nghe nói cô Út có gia đình, làm sao ông xã cho cô Út đi tu không? Cái con mới nói chứ chắc cho chồng con dễ lắm ngài. Tại vì con đi giữ quán thiền 10 ngày lần đầu tiên đó con thích lắm, với lại cảnh nó đây thanh tịnh á. Cái con về con hỏi ông chồng con đâu tìm một tháng, cái con về con hỏi ông chồng con nói anh tấn em muốn đi tu anh cho không, tại vì hòa thượng thiền sư Kim con đến thân con dẫn đi cái lâu từ 4 tháng, cái ngài hỏi con, ngài hỏi cô Út sao cô còn ý định xuất gia không, cái con nói dạ hoàn cảnh chưa cho phép, con chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà con buồn là tại vì nó, ủa tại sao mình chỉ muốn đi tu mà không cho, là tại vì lúc đó là con cũng 50 mấy tuổi rồi, rồi ông chồng con cũng lớn hơn con 2 tuổi thôi, nhưng mà con thì đã lớn hết rồi.
Chắc là ông sợ cô đi, ông ở nhà ông cô đơn thôi.
Lúc đó thì bà chồng con mới qua ở chung. Thì ông cho con động buồn.
Cô bút phải chơi như thế này. Cái mà sư khuyên cô là không phải là xuất gia, mà khuyên cô giống như ông thầy nói là cô ráng cô tu tập đi, pháp hành nào cũng được, cái nào mà cô thích, định thân, định tâm, định thọ, muốn cái nào là niệm, không hẳn là phải tu một pháp môn nào trơn, cái nào mà cô nghĩ là nó thích hợp với cô và cô tập được trong khả năng của cô thì cô hãy tập đi. Cô tu tập một thời gian cô sẽ thấy cái đời sống của cô mặc dù là cái hình thức cư sĩ nhưng mà cái tâm là người xuất gia. Vì cái tâm nó bất tham bất sân mà.
Dạ, nhưng mà bây giờ ông chồng có mất 6 năm rồi chứ.
Thì sao?
Rồi tới sao? Ngài nó hỏi con. Bây giờ ông xã mất rồi, cô có còn muốn đi luôn không?
Chắc cũng không nữa. Thế bây giờ này mà còn vậy là không được.
Không, tại vì từ cái lúc con sinh cho tới lúc con xã nó là 8 năm. Mà lúc mới con mới sinh đó là con ngài hỏi con động lực nào không thể con muốn đi tu. Thế con mới trả lời, con nói là tại vì con thấy bây giờ con cũng khoảng 50 hơn rồi mà con thấy tối ngày cứ chạy theo nhà cửa xe cộ hoài mà mỏi quá, con không muốn nữa, những cái thứ này làm cho mình khổ, con không muốn nữa thì con muốn đi tu thì thôi, con nói ngài vậy thôi sư. Rồi lúc đó ông cho đi tu
không cho.
Dạ,
đúng rồi, không cho là đúng rồi, gì nữa.
Dạ,
sự đồng ý 100%.
Dạ, nó không cho rồi con nói chắc có lẽ mình còn bị nợ giống. Thôi, con đợi hoài thì ông chết á.
Bây giờ cô thấy không? Bây giờ nói tóm tắt lại đó, bây giờ ông chết rồi cô cũng đâu có đi tu, thấy không? Cái duyên cô đâu có đó đâu,
cô
có
cái đội. Con đi tu mà con đang sợ.
Thấy không? Cái đó, duyên cô không có rồi. Bây giờ cô ráng cô tu thôi, cô tập thiền đi. Để cho tâm cô cho yên ổn thì cô dưới cái hình thức nào cư sĩ hay tu thì cũng giống nhau thôi. Quý vị thấy rằng mình thấy mình đi vô rất là nhiều chùa, mình thấy nhiều sư ở trong chùa đó, cô tu không phải là tại Mỹ đâu mà để thấy bên Myanmar được cũng vậy.
Dạ, sư.
Thì là chỉ có cái hình thức rồi, chỉ cạo đầu cái mặt y thôi.
Tại vì vậy con hỏi con nói chứ
nếu má trời, mà chồng bây giờ tới thiên con nữa.
Nếu má đi tu con nghĩ thế nào, nó nói cái gì má vui là được. Nếu má đi tu má vui thì được, không có sao.
Năm nay cô nhiêu tuổi? Năm nay cô mấy tuổi?
Sư con 69 tuổi.
69 rồi,
con
chết rồi.
Bởi vậy con muốn tu được vài năm của cuộc đời sau cùng của mình.
Thì cô tu nè, cô đang hành thiền nè.
Con đang hành thiền ở đây nhưng mà...
Thì cô nói cô tu nghĩa là sao? Phải mặc y cạo đầu mới tu hả?
Dạ không, là tại vì con thấy vô chùa thì mình có được cái đến được cái trong chùa mới giữ cho mình tu được. Còn ở nhà mình dễ vui lắm sư. Là con ở của mình con hàng, con ở trong miếng nhỏ. Rồi cái con cũng thử đây 2 năm rồi. Con 2016 con đến đây con làm con quả nhạc hạ đó. Thì ngài dạy cho chúng ta đi nữa. Con ở năm đó được 4 tháng. Thì cái năm ngoái, năm 2017 con cũng làm một lần nữa. Con bán nhà. Thì không còn nhà cửa gì nữa thì con vô con nhà hạ. Ở đây không phải là nhà hạ mà con vô con nấu cơm cho mùa hạ. Thì con cũng giờ giấc thì con ổn định lắm. Cái suy thức thì con cũng thức, cô thị sức con cũng thức đều đặn như vậy. Thành ra con đi tu là như vậy thôi, còn ở nhà mình cũng vui.
Thì tại vì sao? Là tại vì suy nghĩ là tại vì cái pháp hành của cô nó chưa có tiến bộ. Tại vì cô chỉ làm có người khác làm cô mới làm. Cũng giống như là cô uống thuốc vậy đó, uống thuốc người ta uống cô mới uống. Còn đâu có biết là uống thuốc là làm cho mình khỏe. Khi mà cô thấy một cái thứ thuốc nào đó, mà cô uống vô cô thấy khỏe, cô ăn được, cô thấy sức khỏe cô nó phục hồi được cái kia nọ sau một thời gian đau ốm. Là không ai kêu cô cũng làm hết đâu mà. Còn đằng này mình chưa có ý thức được cái sự lợi lạc của sự tu tập. Mình làm theo chúng thôi, chúng làm thì mình làm theo thôi. Thì cái này thì nó đòi hỏi mình phải ở trong một environment nào đó để giúp đỡ cho mình. Còn khi mà mình thấy là mình duy trì chánh niệm từng giờ, từng phút, còn mình tập hoài, mình thấy có cái sự lợi lạc, tâm mình nó bớt phiền não. thì cô ở đâu thì cô cũng tu hết trơn, chứ đâu có phải cô ở trong chùa. Đó là cô mới ở trong chùa là cô chỉ thấy là cái cô là người cư sĩ của cô trong chùa thôi, còn khi cô mặc y là khác. Cũng giống như em gái của sư ở bên Việt Nam á, bây giờ cô mặc y vô rồi là người ta mời cô đi chỗ này chỗ kia, đi vô mấy cái chỗ mà mấy cái park á, mấy cái entertainment park á, chỗ mấy cái suối tiên suối đồ đó, cô đó tụng gì để cầu an cho người ta, đi suốt ngày đi hết chỗ này tới chỗ kia rồi tới nhà Phật tử là tụng kinh vậy. Cuối cùng chỉ có hình thức à. Mỗi lần sư về sư nhắc cô, sư nói cô ở nhà đi, cô đi hành thiền đi, cô sợ sư, cô nể sư, cô ở nhà cô hành thiền đó, mà không có thuyền có thiền của sư, có thiền của các vị khác, cô đi đi vui, có tiền ăn, có tiền có ăn nữa, kinh tế mà. Cô đừng có tưởng là cô vô trong chùa mà yên không nha, tùy theo cô ở đâu. Đó là chưa kể là vì để tăng đi trong chùa, sư thường nói là sống theo luật hòa mà mình thấy lục đục không à, gặp nhiều chuyện khó khăn lắm, vì người nào cũng phiền não mà làm sao. Thành ra nếu mà cái duyên nó chưa tới và cô cảm thấy là cô chưa có xuất gia được, ở nhà ráng tu, một ngày mình kiếm thì giờ mình ngồi thiền rồi mình duy trì chánh niệm trong khi mình sinh hoạt hàng ngày rồi vậy, trong khi mình vẫn sống cái đời sống tại gia cư sĩ, nhưng mình có cái cuộc sống tu tập của mình. Ví dụ như sư bây giờ sư quen rồi, dù cho dù sư có đi ra rồi, sư cũng vậy là giờ đó hành thiền giờ đó, rồi sư làm việc cái chuyện của sư giờ đó, không có bao giờ thay đổi trơn, bị nó đã 30-40 năm nó quen vậy rồi.
Chính cái chỗ đó con nghĩ là khi mình đi chùa nó làm con có cái quen hoài. Còn ở nhà con cũng tu nhưng mà có bữa
không tu. Thì đúng rồi, thì tại vì sư nói là cũng giống như uống thuốc vậy đó. Bữa uống bữa không là tại vì sao, uống vô đâu có thấy lành vậy đâu, thấy nó trơ trơ vậy. Nhưng mà tám giờ nó hoài, nó bắt cứ nói nó mở luôn.